Bà nè, bà nói giờ thầy đặt điều kiện một kiện, điều kiện duy nhất thôi, đó là phải trước Phật phải vái ba lần mới linh. Thầy vái thì thầy vái ba lần, thầy có một điều kiện duy nhất á, thầy vái làm sao bà lặp lại y như thầy thì mới được. Có nghĩa là thầy vái với Phật như thế nào thì bà vái theo như thế đấy, ba lần mới được. Bà nói ra chuyện dễ, thầy nói mà thầy con hơi nặng tay, thầy nói to chút con sẽ lặp lại. Thì được bữa đó rõ ràng bà đưa thầy, thầy mua bông trái trước rồi, bây giờ cầu nguyện trước Phật Quan Âm. Thầy nói nè, Nam Mô Đà Phật, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, có bà Nguyễn Thị An pháp danh Diệu Lạc, cầu nguyện mọi người không già, không bệnh, không đau, không tật bệnh, bảo lãnh đứa nào cũng qua, riêng con chịu già, chịu bệnh, chịu khổ, chịu đau, bảo lãnh chừng nào qua cũng được. Thì thầy ký công trắc của bà rồi. Bà nói, bà sao bà nói bà thằng hắn thầy đó. Thì thầy với bà ký rồi. Bà nói theo thầy vậy đó. Bà thằng hắn. Sau thầy nói trước khi vây vái ba lần mới linh. Lần thứ hai thầy nói, hôm nay bà Nguyễn Thị An cầu mọi người không già, không bệnh, không chết, tiền bạc đầy đủ, bà bảo lãnh qua nó càng sớm, riêng con thì chịu già, chịu bệnh, chịu khổ, bảo lãnh cả 3-4 năm qua cũng được. Bây giờ bà không tàn hắn, bà giật cái áo thầy nè. Bà giật quá trời quá đất. Bà lỡ bà ký với thầy rồi. Bà nói vậy, thầy cũng làm thinh, thầy ở sau, thầy tỉnh lắm, thầy ở sân. Thầy vá lại nói, con là hôm nay Nguyễn Thị An cầu nguyện mọi người khỏe mạnh, có tiền già, bảo lãnh qua sớm, con chừng nào, bây giờ ta nói, chừng nào qua cũng được. Bà sao bà nói, thầy ơi, thầy vái lộn rồi thầy ơi. Thầy quay lại, thầy nói, chờ bà hết thuốc chữa rồi. Thầy bà ký cũng rất là, thầy vái sao bà vậy? Bà nói, trời ơi, thầy gạt tôi quá, thầy ăn 300. Thầy gạt bà tôi, bà nói, thầy thấy tôi già, thầy gạt thầy ăn 300, tôi nói, trời ơi, 300 thầy trả lại chứ gạt gì đấy. Thầy hỏi cho bà Thọ Bồ Tát giáo tại gia chưa? Nói, dạ chưa, tôi nói, phái rồi. Khi nào Thọ Bồ Tát giáo tại gia là làm gì đó? Cái là cầu nguyện mọi người an lạc, cầu nguyện mọi người hạnh phúc, mọi người, nhưng mà sự khổ đau của chúng sanh mình chỉ gánh như đó mới đúng, phải không? Chỉ có Thọ Bồ Tát giáo tại gia mới vái ngượng như thế. Thầy hỏi chứ Thọ Bồ Tát giáo tại gia chưa, nó con sắp sửa, tao nói thôi 300 thầy trả lại, lỗ thầy liền, lỗ thì bông trái nữa nha. Qua câu chuyện đó, cái là không có mong cầu gì cả, nhưng đệ tử nha, thanh văn duyên giác nãi chí nguyện thừa chư vị Bồ Tát, không cần cái chuyện đó, không cần vua, không cần chúa, không cần người Miss World, người đẹp gì cả, chỉ cái tâm an lạc là chính, mới đúng tinh thần của Phật, đúng tinh thần Bồ Tát giáo, chứ không phải mình mong cầu đủ thứ rồi bắt thầy mong cầu cúng 300 mà đỏ đủ thứ. Nên thầy biết cái chuyện đó nên thầy đặt điều kiện bao lâu cái chuyện gì đó thôi, mà đâu phải thầy thấy thầy già lường gạt chứ, không có lường gạt cả, nhưng dạy cho cái bài học như thế. Đó thì vị nào hỏi câu nữa thì mình hỏi câu nữa, hỏi câu. Chị hỏi đi, bên này tay giơ tay trước hỏi đi, chị hỏi. Không chị nè. Không có được. Bây giờ đặc biệt á, Bồ Tát giới á, dầu chỗ nào không biên địa hạ tiện mình phát nguyện được, mà Bát Quan Trai Giới không tự thọ được. Lạ lùng là Phật quy định nè. Thầy nhắc lại, Bát Quan Trai Giới không tự thọ được. Phải có một thầy, giả dụ như một là phải có hòa thượng, không có hòa thượng một thượng tọa, không có thượng tọa vị đại đức, chứ không thể con phát nguyện thọ giáo Bát Quan Trai không được. Phải có, nhưng mà thầy nói là thọ bổ chiều là phi pháp phi luật, không có phạm, không phải phạm giới, giới khác mà luật nghi nó khác. Xin thưa thầy nói là nè, giới khác nè, luật khác nè, nội quy khác. Ví dụ đây là nội quy nè, đây không phải Phật chế, mà giả dụ bây giờ 11 giờ mình ăn cơm, 12 giờ ăn cơm trưa, đó là nội quy của sự tu học hôm nay. Mấy giờ mình thức dậy, mấy giờ mình diễn giảng, lớp này thầy lớp 3 bữa sáng này ai phụ trách, đó là nội quy và chương trình sinh hoạt của ban tổ chức để ta làm, không phải là giới. Đó là cái nội quy, cái luật mà cái ban tổ chức ta đồng ý, quý vị đồng ý tham gia và phải chịu cái quy luật đó. Thì ăn như thế nào, phải cúng dường, là cúng dường thanh tịnh, hay là thức bao nhiêu, rồi thức mấy giờ, đi kinh hành mấy giờ, đi tụng kinh mấy giờ, đi học nó nội quy chung sinh hoạt như thế, mình đã đồng ý tham gia. Còn mình không đồng ý không tham gia thì ai có bắt buộc đâu. Đó là nội quy, là luật. Còn giới á, là không sát sanh, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh, con nói dối, đó là giới của Phật chế ra. Giới khác, luật khác, nội quy khác. Nhưng mà thầy nói là những người hướng dẫn mà thọ bát quan trai buổi chiều là thầy nói không phải phạm giới, là phạm luật, phạm quy tắc. Không phải là phạm giới. Phạm giới đâu có là làm gì có gian tham trộm cắp, có gì có giết người cướp của đâu mà phạm giới. Chứ là phạm quy tắc, phạm cái luật đó mà không có đúng, hoàn toàn nó khác nhau. Thầy chị hỏi người cụ cuối cùng đi. Vậy xin thưa như thế này nè, khi mình tác bạch á, thọ bát quan trai giới này, chúng con vì gia duyên ràng buộc nên không thể xuất gia được. Hôm nay chúng con tập sự xuất gia một ngày một đêm. Có nghĩa là tập sự nghĩa là gần như thọ bát quan trai giới một ngày một đêm. Nguyện trên hòa thượng thương tưởng chúng con trao truyền bát quan trai giới. Nhưng mà thử hỏi bây giờ trường hợp này nè, có nghĩa là mình thọ ở đây vì thứ nhất á, là chật chỗ không ngủ được, là nhiều khi nó thế nọ thế cái chùa chật. Như hồi xưa ở Việt Nam đó, thầy ở Việt Nam là thọ bát quan trai giới, nhưng mà tối thì kiểm tra hộ khẩu quý vị ở đâu. Trong thầy chết rồi, hỏi bà này có hộ khẩu không, tại sao ông thầy chứa bà này, tại sao mà chứa thầy, phạt chùa chết. Nên từ đó về sau là thọ bát quan trai giới là tự động về nhà, nhưng mình vẫn giữ giới. Chứ không phải về nhà ngủ khờ lửa nào cũng ngủ cháu nào nấu cơm mà đưa tao miếng thịt trong cá ăn, không có đúng. Có nghĩa là về nhà mình vẫn giữ giới bát quan trai, vì hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đất nước, hoàn cảnh cái chánh quyền nó cấm chuyện đó, mình phải theo, mình không thể nào chống chánh quyền chuyện đó cho mình chết rồi. Nên bát quan trai giới lúc bấy giờ là ai cũng phải về nhà, vì ở tới chùa phải đăng ký hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng. Quý vị đi phải tạm vắng ở nhà mình, và tới chùa ở phải tạm trú như thế nào, vì lý do như thế nào mà trình chánh quyền nó cho hay không cho mới được ở. Khổ nổi vậy. Nên thì thôi mấy ông thầy thì hoàn cảnh nó thôi về đi. Nhưng mà bao giờ tao vậy về, nhưng ông thầy bao giờ này giữ giới đó con nha. Câu nào bây giờ ông thầy bao giờ cũng nói vậy. Về nhưng mà giữ giới. Hỏi nằm giờ bữa đó mà nhạc mở mình giật giật quá thế này không có được. Ca hát đó. Coi xong bây giờ 11 giờ. Hả? Rồi. Không. Câu đó cô Hai. Thầy nói nè, như con thầy hỏi là mình về nhà thì sáng hôm sau xả giới như thế nào phải không? Xin thưa rằng không xả giới. Khi mình phát nguyện này, như chư Phật, quý vị lắng nghe, như chư chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị một ngày một đêm không sát sanh có thể giữ được không? Quý vị nói A Di Đà Phật, con xin giữ được. Có là một ngày một đêm tức tốc 24 tiếng giờ giới tự xả. Ví dụ như thầy là tỳ kheo, như chư Phật suốt đời không sát sanh, các vị từ đây đến trọn đời không giữ được sát sanh, A Di Đà Phật, con xin giữ được. Khi mà pass away là mình, cái thân body này có giữ sát sanh được không? Thân mình chết làm sao giữ sát sanh được không? Thân mình chết làm sao giữ gian tham trộm cắp được? Nhưng mà cái phước báo của giữ tham sân si nó còn không? Có chuyện đó. Phước báo của giữ giới nó còn đây. Nhờ cái năng lực của mình chuyển đổi đời sau tái sanh nó tốt đẹp hơn. Đó cái năng lực của giữ giới. Còn khi mà chết rồi đó thì không còn. Khi mà mặt trời mọc rồi thì giới bát quan trai nó tự xả. Xin thưa những thầy, bây giờ mình hồi hướng cho quá giờ rồi không? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não. Phần đạo vô